Chúa Giêsu sống sau khi chết. Ngôi mộ trống. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần trước chúng ta đã tìm hiểu về ba điểm giờ phút hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu hay vườn Getsemani. Lúc Ngài bị điệu ra trước pháp đình Do Thái và những lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Sau khi kể lại cuộc mai táng sơ sài vội vã, các trình thuật tin mừng phục sinh chia làm hai loại. Một loại nhấn mạnh đến việc các bà khám phá ra ngôi mộ trống tờ mờ sáng ngày thứ nhất trong tuần. Loại kia nhấn mạnh đến sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu Kitô phục sinh qua những lần tỏ hiện ra với các môn đệ hay với tất cả 11 tông đồ. Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta tìm hiểu loại trình thuật thứ nhất nói về ngôi mộ trống. Để giúp quý bạn làm quen với việc so sánh bốn sách phúc âm khi tìm hiểu, đặc biệt với quý bạn muốn ghi chép lại, chúng tôi xin đề nghị cách thức sau đây. Bạn chia trang giấy ra làm bốn cột để tên các thánh sử trên đầu mỗi cột: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Khi đọc trình thuật của cả bốn sách tin mừng liên quan đến ngôi mộ trống, Matthew chương 28, Marco chương 16, Luca chương 24 và Gioan chương 20, chúng ta ghi nhận được những điểm sau đây. Thứ nhất, cả bốn thánh sử đều kể lại việc các bà đến mộ. Xin bạn viết ở hàng đầu của mỗi cột: các bà đến mộ. Thứ hai, hai thánh sử Matthew và Marco thuật lại việc thiên thần báo cho các bà biết Chúa Giêsu đã sống lại. Ở đây chỉ có một thiên thần, trong khi đó thánh sử Luca thuật lại hai thiên thần báo tin Chúa phục sinh. Còn thánh sử Gioan không nhắc gì đến chuyện này. Các bạn viết ở hàng thứ hai của mỗi cột: Matthew và Marco, một thiên thần báo tin Chúa sống lại; Luca, hai thiên thần báo tin Chúa sống lại; và để trống ở cột thánh Gioan hay gạch một gạch. Thứ ba, thánh sử Luca thuật lại chuyện Phêrô vội vã chạy đến xem mộ và thấy mộ trống. Thánh sử Gioan kể lại Gioan và Phêrô hối hả chạy đến mộ Chúa. Gioan chạy trước, Phêrô chạy sau, nhưng khi đến nơi, Gioan đợi Phêrô vào trước rồi mới vào sau. Trong khi đó thì thánh sử Matthew và Marco không nhắc đến việc này. Các bạn gạch một gạch ở hàng thứ ba của hai cột Matthew và Marco, viết Phêrô đến mộ ở cột Luca, Gioan và Phêrô đến mộ ở cột Gioan. Thế là bây giờ chúng ta có sơ đồ so sánh trước mặt. Việc lập sơ đồ có cái lợi là giúp chúng ta nhận ra những khác biệt, những nét nổi bật, chủ ý thần học và cả những bối cảnh các liên hệ cá nhân của các thánh sử nữa. Thí dụ việc các tông đồ đến mộ có ý khẳng định rằng kinh nghiệm và niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh là kinh nghiệm bản thân của các tông đồ, chứ không phải chỉ vì lời thuật lại của các phụ nữ. Trong bối cảnh văn hóa Trung Đông, lời nói và chứng tá của phái nữ không được tin tưởng và đánh giá cao vì tâm thức trọng nam khinh nữ của các dân tộc vùng này. Cũng giống như tâm thức nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô của Việt Nam chúng ta xưa kia. Nghĩa là sinh ra một đứa con trai thì viết có, còn sinh ra 10 đứa con gái thì cũng viết là không. Thật là vô lý và bất công chừng nào. Hai thánh sử Luca và Gioan đề cao gương mặt thánh Phêrô vì muốn nhấn mạnh đến quyền ưu tiên của vị thủ lãnh các tông đồ và chủ chăn của giáo hội tiên khởi. Việc Gioan chạy đến mộ trước nhưng đứng đợi Phêrô đến và nhường cho Phêrô vào trước rồi mới theo sau, minh chứng việc tôn trọng quyền ưu tiên trên đây của vị thủ lãnh các tông đồ. Nhưng khi khẳng định rằng chỉ có mình Gioan thấy và tin, thì Gioan muốn nhấn mạnh đến một quyền ưu tiên khác, đó là quyền ưu tiên của tình yêu thương, của mối dây liên lạc mật thiết mà Gioan, môn đệ yêu dấu, đã có với Chúa Giêsu. Trong lời giảng dạy của các tông đồ, ngôi mộ trống đã không được diễn tả như là bằng chứng của sự sống lại. Có hai lần Thánh Phaolô đã nói đến việc Chúa Giêsu được mai táng trong mộ, nhưng là để minh chứng rằng Chúa Giêsu đã chết thật, như ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 29 và thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 15 câu 4. Sự kiện ngôi mộ trống không minh chứng gì cả, trái lại, nó là một câu hỏi đợi được trả lời. bà Maria Magdalena đã không tìm được câu trả lời và nghĩ rằng xác Chúa đã bị lấy trộm, như chúng ta đọc thấy trong Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 2. Giới lãnh đạo Do Thái thì tìm cắt nghĩa sự kiện đó như sau. Các môn đệ đã đánh cắp xác hắn, như chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 28 câu 13. Nhưng cuối cùng, chính Thiên Chúa đã trả lời cho câu hỏi đó qua những lần Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra. Khi trông thấy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, các tông đồ sẽ hiểu tại sao mộ lại trống. Mặc dầu cuối cùng nó được viết lại trong các trình thuật ngôi mộ trống, câu trả lời trên đây đã chỉ có sau này. Thật thế, trong sách Tin Mừng của hai thánh Matthew và Marco, sứ điệp Chúa nói với các bà đã được diễn tả trong cùng thứ ngôn ngữ mà thánh Phêrô đã dùng trong các bài diễn văn của mình. Đức Giêsu người Nazareth đã bị đóng đinh và đã sống lại, như thánh Luca viết trong sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 10. Lời của hai thiên thần nói với các phụ nữ, tại sao tìm người sống giữa kẻ chết, là lời tác giả Luca lấy lại của thánh Phaolô, sách Tông đồ Công vụ chương 25 câu 19. Khi đặt những lời đó trên miệng các thiên thần, các thánh sử đã muốn chứng minh rằng sự sống lại là một điều được Thiên Chúa mặc khải cho cộng đoàn, chứ không phải là một suy tư của cộng đoàn về các biến cố. Việc các thiên thần dùng thứ ngôn ngữ như ngôn ngữ của lời rao giảng trong cộng đoàn Kitô có ý này, đó là giáo hội đã hiểu rằng khi mình tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu phục sinh, thì chính Thiên Chúa đã vén mở cho giáo hội thấy Chúa Giêsu. Là lời của Thiên Chúa, thiên thần cũng đồng thời là tiếng nói của giáo hội, đáp trả lại hành động của Thiên Chúa, đấng đã lăn tấm đá sang một bên và đã chiến thắng sự chết. Giáo hội tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Truyền thống các trình thuật. Cả bốn sách Tin Mừng đều thuật lại việc các bà đến thăm mộ. Sau đây chúng ta tìm hiểu những khác biệt của bốn trình thuật đó. Thứ nhất, ai, khi nào và tại sao? Các phụ nữ được nói đến ở đây là bà Maria Magdalena và mấy bà khác, nghĩa là những bà đã giúp liệm xác và an táng Chúa Giêsu. Cả bốn trình thuật đều nhắc đến tên bà Maria Magdalena. Thánh sử Gioan chỉ nhắc đến bà Maria Magdalena nhưng viết chúng tôi khi kể lại lời nói của bà, nghĩa là cũng có các bà khác nữa. Các thánh sử muốn khẳng định rằng không có chuyện nhầm lẫn mộ Chúa Giêsu với một ngôi mộ nào khác và có sự liên tục rõ ràng giữa thời gian trước và sau cái chết của Chúa Giêsu. Hai thánh sử Marco và Luca kể lại rằng các bà đến mộ sáng sớm ngày Chủ nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ Do Thái. Thánh sử Matthew viết các bà đến mộ vào tảng sáng ngày thứ nhất, nghĩa là có thể vào chiều thứ bảy, bởi vì người Do Thái tính ngày từ buổi chiều hôm trước đến chiều hôm sau. Nhưng sự kiện này cũng có thể là một chỉ điểm thần học, nghĩa là đối với hai thánh sử Marco và Luca, biến cố phục sinh giống như mặt trời mọc, và đối với thánh sử Matthew, biến cố phục sinh như là một ánh sáng chiếu soi trong đêm tối cuộc sống của chúng ta. Mục đích của cuộc viếng thăm này cũng khác tùy theo trường hợp. Theo thánh sử Marco, các bà đến viếng mộ để ướp xác Chúa Giêsu theo nghi thức thời đó, vì chiều thứ sáu đã không có đủ giờ để làm đầy đủ mọi sự. Trong khi theo thánh sử Matthew và Gioan, thì các bà đến thăm mộ như chúng ta ngày nay đến nghĩa trang thăm người thân đã qua đời hôm sau ngày an táng. Họ thấy gì? Nhưng khi đến mộ, các bà đã thấy gì? Họ thấy tấm đá tròn đã được lăn sang một bên hay được lấy đi theo thánh Gioan. Thánh sử Matthew thêm vào cảnh lính gác. Theo thánh Marco thì các bà vào trong mộ và thấy một thiên thần báo cho họ biết tin Chúa Giêsu đã sống lại, rồi chỉ cho họ thấy mộ trống. Thánh Luca thuật lại họ thấy mộ trống. Sau đó mới có hai thiên thần hiện ra báo cho họ biết Chúa Giêsu đã sống lại. Nghĩa là thánh sử Marco nhấn mạnh đến việc mặc khải. Chính Thiên Chúa mặc khải cho con người biết Chúa Giêsu đã sống lại. Thánh sử Luca thì nhấn mạnh đến việc xác Chúa Giêsu đã biến mất, không còn ở đó nữa. Khi đó, các bà cảm thấy sợ hãi, theo lời thuật của thánh Luca, hay kinh hoàng, theo lời thuật của Thánh Marco, Chúa Giêsu cũng đã kinh hoàng trong giờ phút hấp hối. Trong Kinh Thánh, sợ hãi hay kinh hoàng là phản ứng diễn tả một người đang ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh sử Matthew là người độc nhất nhắc đến sự hiện diện của toán lính gác, thì kể lại rằng nhóm người này sợ hãi, nhưng thiên thần lại nói với các bà là đừng sợ. Sứ điệp của Chúa. Như chúng ta đã nói trên đây, sứ giả của Thiên Chúa dùng thứ ngôn ngữ như ngôn ngữ trong lời rao giảng của các tông đồ để nói chuyện với các phụ nữ. Thiên thần của Thánh Marco thì trước hết loan báo cho các bà biết Chúa đã sống lại, rồi sau đó mới chỉ cho các bà thấy mộ trống như là hậu quả hiển nhiên. Tiếp đến, như Thánh sử Matthew và Thánh sử Marco kể lại, thiên thần giao cho các bà sứ điệp cần báo lại cho các tông đồ biết rằng Chúa Giêsu đợi các ông tại Galilea. Thánh Marco viết thêm như Ngài đã nói, chủ ý là nối kết chặt chẽ lời của Chúa Giêsu trước và sau biến cố phục sinh. Thánh Luca thì không kể lại các lần tỏ hiện ra ở Galilea, nên viết, anh em hãy nhớ lại như Ngài đã nói tại Galilea. Phản ứng của các bà. Trước tin đó, các bà đã phản ứng như thế nào? Theo Thánh Marco thì các bà đã chạy trốn và im lặng không nói gì với ai cả. Đó là điều lạ, lại càng lạ hơn vì tin mừng của Thánh sử Marco kết thúc với câu trên. Trong tin mừng theo Thánh Matthew thì các bà đã báo lại sứ điệp như thiên thần đã dặn. Theo Thánh Luca, các bà tự nhiên thuật lại cho các tông đồ và mọi người khác nghe. Nhưng chẳng ai tin lời các bà nói. Trong tin mừng theo Thánh Gioan thì Maria Magdalena chỉ diễn tả một phản ứng bình thường trước biến cố đột ngột và khó hiểu ấy. Thiên thần chỉ báo cho bà biết sứ điệp khi bà đến viếng mộ lần thứ hai sau đó. Tất cả những khác biệt trên đây có ý nghĩa gì? Đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần tới.